tôi và câu hỏi của anh vừa nêu ra. Trong tình huống của hội thứ nhất đó, đó là cái sự không đồng điều và cái tính khập khiễng giữa một hạt giống được gieo và cái kết quả mà con người mong đợi, đó là âm. Thì hiện tượng đó nó có với chúng ta không chỉ về phương diện nhân quả đối với đời sống đạo đức của con người, mà nó còn bao gồm luôn cái nhân quả của vật lý, nhân quả của các hạt giống, tức là quy luật về Uta, rồi Bicha và Kama. Cách đây khoảng 7-8 tháng, tức là cuối năm 2007 đó, thì tại Việt Nam, các tỉnh miền Bắc đó, đối diện với cái khủng hoảng về thời tiết khí hậu lạnh, mà xương của khí hậu lạnh này nó có muối, cho nên hoa màu bị tổn thất đến cả vài trăm tỷ đồng, làm cho rất nhiều các người làm nghề nông đó thất điên bát đảo, khổ đau cùng cực, bởi vì cái vốn vay ngân hàng đó không lấy lại được mà còn bị thương tổn bởi tiền lời của nó, toàn bộ vốn đầu tư bị mất hết và phải mất một thời gian rất dài để mà có thể gây dựng lại thông qua những sự vay mượn khác, nếu có cái điều kiện mới có thể đủ tiền để trả, và nếu điều đó là may mắn thì họ phải nhịn đói một thời gian thì mới có thể trả nợ hết. Thì trong tình huống khi mà khí hậu nó bị thay đổi một cách đột ngột do ảnh hưởng của thiên tai và những biến dạng của trái đất á, thì dầu cho hạt giống đầu tư của những người nông dân thật là nhiều, vẫn không có một cái kết quả nào xuất hiện, mà nó chỉ là kết quả âm, có thể là âm đến N lần. Ở trong tiến trình nhân quả về đời sống đạo đức nó cũng thỉnh thoảng diễn ra như thế. Có những hành động đó mình tạo ra, nó tạo một cái quả cực kỳ tốt. Ví dụ như trong câu chuyện một chiếc áo mặc giữa hai vợ chồng mà có được 64 chiếc áo y tặng thưởng, nhưng nó có những cái tình huống bị âm đó. Ví dụ một người nào đó rất là nhiệt tình, do vì nhiệt tình cho nên mình tin rằng là cái thông tin nào đó mình nắm được rồi là xấu, cho nên mình đi tuyên truyền phổ biến đó, rồi cuối cùng mình có thể gieo vào một cái nghiệp là hàm oan, và kết quả là đó, cái nỗ lực tích cực đó vừa tốn thời gian công sức nhưng là nó mang một cái nghiệp rất là xấu, và mình chính là nạn nhân của cái nhận thức sai lầm và cái nhiệt tình thiếu phương pháp và thiếu trí tuệ. Một cái tình huống khác ta có thể thấy nước đối với con người là một chất giải khát, nó giải quyết được vấn đề sức khỏe và đảm bảo được cái mạng sống. Nhưng nếu ta lấy nước lạ đó cho con nghe rắn độc uống thì nước nó trở thành chất độc, cũng là một loại nước thôi mà đưa qua rắn nó trở thành độc, mà nếu nó cắn một con người thì con người có thể bị chết. Như vậy là cái tính cách sử dụng về cái nhân gieo trồng và cái kết quả của nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng hoặc là cộng hoặc là trừ. Cho rắn uống nước tạo thành chất độc để phục vụ cho những mục đích y học trị liệu bệnh tật cho con người đó thì cái cộng đó nó tăng lên nhiều lần. Cho rắn uống để tạo ra chất độc, chất độc này để tạo ra cái chết của những người, thì cái hành động nỗ lực làm ra thông qua cái việc mà chu cấp nguồn nước thôi, nó tạo ra kết quả là âm chứ không phải kết quả là dương. Cho nên ngoài cái sự tương tác về các cái tổng thể, các điều kiện và các hạt giống, nó còn có sự tương tác về cái tính tắc kết quả của nó ở trong buổi nó sử dụng cho từng tình huống cụ thể khác nhau. Từ chỗ này thì mình mới thấy là đừng có ỷ y rằng là khi hạt giống nó được gieo xuống rồi ngồi nằm ngủ thì kết quả nó sẽ có, không đơn giản như thế đâu. Cây mới gieo trồng đó thì mỗi ngày phải bón phân tưới nước, cái giai đoạn đầu tiên nó rất quan trọng, mà nếu ta không chịu chăm sóc đó thì đúng một năm sau đó nó bị chai, nó sẽ chậm lớn, và nếu có lớn đó, cái chiều kích cao và cái bề đường kính của nó không bằng những cái cây khác. Do đó tính chăm sóc, theo dõi đó, nó đảm bảo cho tính kết quả và hạn chế một cách tối đa về sự rủi ro ở trong cái tiến trình tự nhiên của chúng. Cho nên cái kết quả âm của một hạt giống được gieo trồng là một bài học để ta xác định là cái động cơ, phương pháp và thái độ dấn thân làm việc của mình ở trong cuộc đời. Nếu không lấy cái tính kết quả làm chuẩn mà chỉ chạy theo những cái phản ứng thói quen, và tới lúc đó nó bể và bị dẫn đạo lòng tham, lòng sân, lòng si đó, thì hậu quả âm của những hành động này nó có thể cao lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ cô thiếu nữ cái đạo Bà La Môn, nghe các vị Bà La Môn giáo đó ganh tị với Đức Phật, nói rằng là ông Sa Môn Cồ Đàm là một người phi đạo đức, là một người xấu ác trong cuộc đời này. Cho nên bây giờ cô đó chỉ cần làm cái nhân chứng để du quan giáo họa cho ông Sa Môn đó là cái người tác giả của cái bào thai ở trong bụng của cô, thì cái kẻ gian manh thất đức Gotama này sẽ không còn chỗ đứng trên cuộc đời. Cô ta nghe và thấy rằng là việc dấn thân của mình làm vào trong việc đó là một việc tốt cho xã hội, nếu đối tượng là mình gài bẫy này là xấu thật. Nhưng không ngờ mình chính là một cái con mồi trong một cái bẫy thanh toán loại trừ lẫn nhau. Và sự nỗ lực một cách nhiệt tình của cô Tu Đà Lệ này đã biến cho cô trở thành nạn nhân, và kết quả là cô bị phanh phui và bị chết. Bởi vì đó, kẻ thù của Đức Phật khi bị phát hiện ra phải giết cô ta để bịt manh mối. Vậy đó là các hành động khi đã được gieo, dầu ở lúc nó phát xuất từ một động cơ lành, nhưng kết quả của nó chưa chắc là dương mà là âm. Vậy đó phải xem cả một cái tiến trình của nhân quả, theo dõi liên tục để chỉnh hướng trong những tình huống cần thiết, thì ta mới đảm bảo được cái kết quả và sự an lành như chúng ta đã mong đợi. Đối với câu hỏi thứ ba, đó là cái phương pháp sám hối để mà tháo gỡ những hạt giống nếu nó đã từng có những cái sai. Thì trong nhà Phật đó, có thể nói là cái con đường tâm linh rất là đa dạng, mà mỗi pháp môn hành trì trong Phật giáo nó có một cái nghệ thuật khác nhau. Đối với các hành giả từ đầu thông đó, từ đầu tông, thì có thể sử dụng các nghi thức sám hối bằng cách đảnh lễ ngũ thể đầu địa, lòng giới thành chí kính, dâng lên ba ngôi tam bảo để rũ bỏ các mặc cảm tội lỗi của mình. Thì cái việc mà sám hối như vậy đó, nó phải được diễn ra thường nó là 7 ngày cho đến 49 ngày, luôn luôn ý thức về cái lỗi và không tái phạm trong tương lai. Và người đó thỉnh thoảng sẽ có những cái giấc mơ lành, ví dụ như thấy Đức Phật so đảnh, thọ ký, hào quang Đức Phật chiếu soi vân vân, như là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái lỗi của mình đã được bỏ qua. Thực ra thì không có Đức Phật nào, Bồ Tát nào đã xuất hiện cả. Nhưng mà khi mà mình sám hối ở mức độ cần và đủ đó, thì cái mặc cảm tội lỗi của ta nó được giải phóng, và ý thức của con người nó tự lắng tạo ra những cái tình tiết để làm cho mình có cảm giác trở lại cái trạng thái bình thường trước khi cái lỗi được diễn ra. Và nếu có những dấu hiệu như thế thì đó là một niềm rất là vui. Ngoài ra thì còn có nhiều cái phương pháp sám hối mà các thiền giả đó quán chiếu về bản chất gọi là tội tánh vốn không, để rũ bỏ cái mặc cảm. Cái bản chất của tội tánh vốn không đó, nó không phải là xúi dục người ta làm vào tội để nói rồi đó, khi mà có lỗi đó thì mình chỉ cần nghĩ là nó không có gì hết là hết được. Mà quán nó không có một cái thực thể để ta tin rằng là sự thay đổi là có thể thực hiện được, cho nên không chấp nhận về vận mệnh. Và cái sự quán như thế có nhiều người cũng không cần đối diện trước bàn Phật đảnh lễ tụng lưu hoàng sám, từ bi thị sám, hồng danh sám pháp, là sám hối sám căn và nhiều cái phương pháp sám hối khác, mà vẫn cũng có thể có được cái giá trị tương tự. Còn đối với các hành giả mật phong đó thì họ sử dụng câu thần chú để cho tâm được thanh tịnh, tương đương với khẩu dễ và khẩu và thân, thì các cái nghiệp nó cũng có thể được hạn chế một cách tối đa và dần dần nó rơi rụng. Thì tùy theo bản chất của các pháp môn và mình thuộc đối tượng hành trì pháp môn nào mà ta có thể chọn lựa cho mình một phương pháp thích hợp, kết quả đạt được cũng giống nhau. Câu hỏi thứ hai này là gì đó? Vâng. Đối với khái niệm bố thí và cúng dường đó, nó phát xuất từ một cái từ duy nhất ở trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit đồng nhau trong tình huống này là Dana, D-A-N-A. Người Trung Hoa đó vốn là những người có khuynh hướng về phong cách đối xử trong ngôn ngữ giao tế, cho nên đó, từ một cái từ chung khi dịch nghĩa ra tiếng Hoa, họ đã sử dụng chúng cho hai đối tượng khác nhau. Bố thí là dành cho người cao hơn, lớn hơn, giàu hơn, tặng cái số vật chất của mình cho một người nhỏ hơn, thấp hơn, bất hạnh hơn. Còn cúng dường là một người ta có điều kiện tặng cái sở hữu của mình với thái độ tôn kính cho một đối tượng mà mình tin rằng đạo đức và đời sống tâm linh của người đó cao hơn. Và do đó trong ứng xử ta dùng cái chữ cúng dường cho chư tăng chư ni, ta dùng cái chữ bố thí cho những người còn lại. Cúng dường về ngữ nghĩa chữ Hán thì nó dở hơn rất nhiều với chữ bố thí, vì nó đọc trại âm của từ là cung dưỡng và nó đủ là cung cấp và dưỡng nuôi. Như vậy là cái ý nghĩa của nó chỉ nằm đơn thuần ở việc mà chu cấp hỗ trợ vật lý là hết rồi. Trong cái đó sự bố thí đó nó là một sự ban bố cách đồng điều, không có phân biệt, giống như chúng ta trải cỏ trên mặt đất. Cái ý nghĩa tâm linh, giá trị đạo đức ở trong cái hành động qua cái ý nghĩa và thuật ngữ này đó, nó có giá trị tốt và làm cho hành giả đó đạt được cái việc chia sẻ sự vật chất trên tinh thần của vô ngã và dị tha, và là nó là một cái mô hình để làm cho lòng từ bi con người được nâng lớn và trưởng thành. Do đó chúng ta đừng nên sử dụng hai khái niệm đó cho hai đối tượng khác nhau. Các Phật tử miền Bắc đó rất là khiêm tốn khi mà xưng hô với các vị xuất gia. Mỗi khi mà nhờ giả cái gì đó đó, các vị Phật tử miền Bắc nói như thế này: bạch thầy, xin thầy cho chúng con ăn mài công đức. Tức là quan niệm mình như là một kẻ ăn xin mà đang quỳ một xuống để mình cung kính tiếp nhận cái gì đó. Cái đó đó nói theo tâm lý học của Phật giáo đó là mặc cảm tự ti. Nó là một cái tôi bị teo hẹp, đối ngược lại với cái tôi chương sinh của cái ngã. Teo hẹp hay là chương sinh nó cũng là cái tôi đó, biến dạng ở hai cái thế cực đoan, và do vậy đó không nên sử dụng. Cho nên ta sử dụng cái khái niệm bố thí như nguyên ngữ của đó thì nó vẫn hay hơn là dùng cái chữ cúng dường. Rồi trong cái ngôn ngữ của cái thời khóa tụng niệm cũng vậy, nhất là cái thời cúng dường Phật vào bữa trưa 10 giờ rưỡi trong các chùa Bắc Tông ấy, thì ta đọc cái bài là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Ta đọc hàng loạt Phật đến các Bồ Tát Đại Thừa, đến cái quả đường, quả đường đó, thì ta cũng đọc cái bài cúng dường như thế, nó quen rồi. Cho nên mình nghĩ là chữ cúng là dành cho Phật đó, mới làm tôn kính. Thực ra sự phân biệt đó làm cho cái khoảng cách xã hội giữa ta và người đó có mặt. Trong phương pháp bố thí ba la mật, Đức Phật có dạy đó, nó có ba yếu tố mà tất cả mọi người phải ghi nhận. Thứ nhất là không thấy mình là tác nhân ban ơn. Đó là cái phần vô ngã của chủ thể thực hiện bố thí. Thứ hai đó, không thấy có một đối tượng đang khổ đau tiếp nhận cái tặng phẩm của mình mặc dù chưa được tới là có. Để mình không thấy rằng người đó đang chịu ơn. Thứ ba, dù mình có sở hữu tài sản hoặc là chia cắt một cách có ý thức cái phần chi tiêu của mình để giúp cho mảnh đời bất hạnh được vượt qua cái khốn khó, thì không nên nhìn thấy có một tặng phẩm rất là có nghĩa là quan trọng để giúp cho những người đang tiếp nhận trực tiếp từ ta. Làm được như thế thì gọi là bố thí ba la mật. Trong ngôn ngữ chữ Hán gọi là tam luân không tịch, tức là vắng lặng, không có cái tôi với cái người, với tư cách là cái người ban tặng, không có cái tôi với tư cách là của người tiếp nhận, không có tôi ở trong sản phẩm và tặng phẩm nói chung. Nhiều người giúp ai cái gì đó, nhắc hoài nhắc mãi nhắc đến độ người tiếp nhận nó cảm thấy mặc cảm, là từ cái việc ơn nghĩa trở thành là cái người đối lập. Tôi kể công nhiều quá làm cho người khác phải sợ đi, là bởi vì thấy có cái tôi đang ban tặng rồi cái tôi đang tiếp nhận cái tôi đó của tặng phẩm. Khi mình thực hiện một cái hành động bố thí, người ta phải hiểu rằng là cái tính sở hữu về phương diện pháp luật đối với cái vật đó nó không còn nằm ở trên mình nữa, như vậy chủ quyền của mình nó không còn, đó là vô ngã. Thì ta phải hiểu là cái sự ngã sở hữu của vật chất nó cũng không thuộc về ta, cho nên ta không được bận tâm. Thì việc bố thí như thế mới có thể thực hiện một cách trọn vẹn. Ở Việt Nam đó, nhiều Phật tử nghèo khó đó chắc chiêu thỉnh thoảng mai được cái áo lạnh đó bằng sự thiêu thụ của mình, cúng dường cho một sư cô nào đó hay là một vị thầy chùa này nào đó, mấy tháng hay lâu lâu đến chùa lần, nhìn thấy ông thầy không chịu mặc áo của tôi, nên nói thầy ở cái áo còn cúng thầy đâu rồi. Thầy cúng rồi mà cái sự rũ bỏ và tính sở hữu của nó vẫn chưa có, cái tôi nó vẫn đang còn ám ảnh mình. Rồi nhiều thầy phải ngoại giao đến cái mùa lạnh nó phải ráng vào mặt, bữa nay mặc cái bộ đồ này để cho Phật tử A thấy tôi có sử dụng cái đồ của quý thí chủ à, ngày hôm sau mặc cái bộ đồ khác đó, đồ của tôi cũng sử dụng tôi đâu bỏ đi đâu. Cho nên mình bị dướng, mình dính ở trong cái sự tặng phẩm là điều không nên. Nếu ta thấy mà các vị thầy đó không hề sử dụng gì hết thì mình cứ nghĩ như thế này là vị thầy đó đang tặng cho một ngôi chùa nào khác, cho một vị tu sĩ nào khác đang có nhu cầu hơn. Tại vì Đức Phật vẫn khuyên mà khi mình có dư hơn mình tặng lại, thì là tặng phẩm mình nó có cơ hội làm phước thiện lần thứ hai, thay vì nó chỉ làm một lần là hết, thì nó vẫn tốt hơn là làm một lần. Do đó đó là ta không nên phân biệt đối xử giữa chữ bố thí và cúng dường, mà chỉ thấy rằng là đây là một cái sự thực tập để mà rũ bỏ sự chấp chấp về cái tôi và cái tôi sở hữu, và về phương diện ứng xử nó nâng cái tầm nhận thức tội giác lên, và do đó lòng từ bi chia sẻ nỗi đau nó có mặt như là một nhu cầu. Và lúc nào ta không làm điều đó ta cảm thấy nó dai rất là không trong tâm gì lắm. Mà theo tinh thần giới luật Bồ Tát đó thì ta quan niệm giống như là có những cái cây kim đó, nó đâm vào trong làn da thức thực của mình, thấy nó khó chịu vô cùng, cho nên cố gắng mà làm trong điều kiện với những nỗ lực chân chánh. Xin được hỏi các